chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, việc xông hơi không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp các chị em ngăn ngừa những dấu hiệu của tuổi già, chống lão hóa và tái tạo làn da tươi trẻ. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích mà xông hơi có thể đem lại. Đầu tiên đó chính là chống lão hóa. Quá trình xông hơi là thời điểm để da hấp thụ dưỡng chất, vitamin một cách nhanh chóng. Lúc này, các tế bào da sẽ dễ dàng tiếp nhận dưỡng chất để nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Chúng ta có thể kết hợp xông hơi với các loại nguyên liệu thảo dược, tinh dầu để làm tăng dưỡng chất thẩm thấu vào da, giúp da săn chắc và khỏe đẹp. Tốt nhất là chúng ta nên massage sau khi xông hơi, kết hợp thoa các dưỡng chất mỹ phẩm chống lão hóa để đạt được hiệu quả cao. Thứ hai đó chính là thanh lọc và tẩy tế bào chết cho da. Những yếu tố như là môi trường, hóa chất, mỹ phẩm tác động lên hàng ngày để khiến cho da của chúng ta dễ bị tổn thương và sậm lại. Và nếu như rửa mặt không lấy hết được các bụi bẩn, lâu ngày tích tụ trong lỗ chân lông gây tắc nghẽn, dễ sinh mụn đỏ, mụn viêm, khiến cho da sần sùi, kém sáng mịn. Nếu kéo dài thì làn da của chúng ta sẽ bị nhăn nheo. Lúc này, xông hơi sẽ làm sạch, thanh lọc từ sâu bên dưới da, loại bỏ các chất bẩn, cơ chế tác động của nhiệt sẽ làm lỗ chân lông mở to, các mao mạch nở ra, giúp đẩy các độc tố ra ngoài, quá trình bài tiết tốt hơn, đồng thời giúp cho máu được lưu thông, các mô trên cơ mặt được kích thích hình thành, da trở nên đẹp, căng mịn và căng sáng. Và sau đây sẽ là những hướng dẫn xông hơi đúng cách. Xông hơi với tinh dầu. Chúng ta nên chọn loại tinh dầu tự nhiên như là cánh hoa hồng, hoa cúc mới có tác dụng khi thẩm thấu sâu vào từng tế bào của biểu bì trên da. Chúng ta nên trang bị một máy xông hơi hoặc là dùng tô nhỏ vừa đủ áp sát mặt vào. Khi nước sôi, nhỏ vài giọt tinh dầu vào tô hoặc là máy xông, đưa mặt đến gần để hơi bốc lên một cách tự nhiên, không úp mặt quá sát vào tô tránh làm bị phỏng. Sau khi xong, dùng khăn cô tông lau nhẹ nhàng rửa mặt bằng nước lạnh để lỗ chân lông trở lại trạng thái ban đầu. Sau đó có thể đắp mặt nạ hoặc dùng bông gòn thấm nước hoa hồng lau nhẹ nhàng trên da, thoa kem dưỡng da.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, khi chúng ta đọc một câu chuyện của một vị vua phương Đông, ông ta chỉ một cách để tránh sự cám dỗ. Một ngày nọ thì vua truyền cho người ta lấy một bình dầu đầy tới miệng và giao cho một người mang đi quanh kinh thành với điều kiện là không được đổ một giọt nào. Vua nói cầm bình dầu rằng nếu ngươi đánh đổ một giọt thì sẽ bị chém đầu. Vua phán cho hai người lính tuốt gươm đi hai bên và sẵn sàng thi hành mệnh lệnh đó. Hôm ấy nhằm ngày hội lớn, đường phố đông nghịch khách đi xem hội, và các quán ăn rất nhiều người. Người mang bình dầu đi cẩn thận đến nỗi chẳng có một giọt nào đổ ra ngoài. Lúc trở về, vua mới hỏi: ngươi có thấy thành phố có việc gì hay không? Và ngươi có thấy ai dự lễ hôm nay hay không? Người này thưa rằng: tâu bệ hạ, tôi không thấy gì và chẳng thấy ai hết. Tôi chỉ chăm chú nhìn vào bình dầu. Kính thưa quý vị, cách để tránh được sự cám dỗ là chúng ta hãy chăm chú vào Đức Chúa Trời như vậy, thì chúng ta rất khó bị cám dỗ. Và người ta cũng nghe một câu chuyện kể rằng có một vị giáo sư thí nghiệm xem có thể cho sư tử và con chiên, tức là con cừu, ở chung một chuồng không. Mấy tháng sau thì có người hỏi vị giáo sư sinh vật này rằng qua thí nghiệm ông thấy được kết quả mỹ mãn hay không. Ông đáp rằng có mỹ mãn, nhưng thỉnh thoảng tôi phải thay một con chiên khác vào trong chuồng. Trong đời sống chúng ta cũng từng trải như vậy. Vì muốn sự ước vọng cao thượng, sống chung với những tham dục trong lòng mình, cho nên thỉnh thoảng tham dục lại cắn nuốt những ước vọng cao thượng. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta rất cảm phục những người có thân hình khỏe mạnh. Ở trong các kỳ thế vận hội, chúng ta thầm khâm phục những người chạy mau, nhảy cao và đạt những đỉnh cao ở trong thể dục thể thao. Chúng ta thấy rằng đây là kết quả của một thân xác cường tráng sau nhiều năm tháng với công phu tập luyện. Nhiều người trong chúng ta cũng biết về mối tương quan giữa sức khỏe và thể xác. Chúng ta hiểu biết vấn đề tập thể dục, vấn đề ăn, uống và đời sống hàng ngày tương quan rất rõ ràng đến sức khỏe thể xác và tinh thần. Và chúng ta hiểu rằng sức khỏe thể xác và tôn giáo thì không thể tách rời được. Tại sao như vậy? Khi con người mới được đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời dựng nên, con người là một vật thọ tạo hoàn toàn tốt về mọi phương diện, thể xác, trí tuệ và tâm linh, vì con người sống hòa hợp với luật pháp của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên từ khi con người phạm tội thì sự hòa điệu ấy đã không còn nữa. Thể xác của con người phải chịu hình phạt bằng bệnh tật, thậm chí là những bệnh nan y và cuối cùng là sự chết. Những năng khiếu trí tuệ của con người không hoàn toàn hòa hợp với đấng tạo hóa. Tư tưởng con người đã biến thành tội lỗi và cái ý nguyện tự nhiên phục vụ đấng tạo hóa cũng không còn. Chúng ta biết rằng do bản chất thiêng liêng đã bị biến đổi. Từ khi Chúa Giêsu là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời đến thế gian này, Ngài đã xác minh rằng Ngài sẽ khôi phục chúng ta trở thành một con người toàn diện. Ngài hứa sẽ giải thoát con người khỏi sự đau khổ về thể xác và giải phóng trí tuệ con người khỏi làm tôi mọi của Satan và tha tội cho mọi người. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu có chủ định cứu con người một cách toàn diện. Vì con người đã sa vào tội lỗi, cho nên con người phải được giải cứu về thể xác, tinh thần cũng như về linh hồn. Kinh Thánh xác minh rằng sự tương quan mật thiết của một thân thể khỏe mạnh trong một cuộc đời tín hữu đầy hạnh phúc.
Kính thưa quý ông bà chị em, Kinh Thánh có cho chúng ta một câu quan trọng: hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh em được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh, cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Ở trong ba văn câu số 2: vì thế khi các bạn thấy chúng ta phải coi trọng việc bảo vệ sức khỏe thể xác, sự tương quan giữa trí óc và thân thể thật mật thiết, nên cái gì làm tổn thương cái này cũng làm tổn thương cái kia. Nếu chúng ta còn ngờ vực về sự liên lạc giữa trí và thể xác, chúng ta hãy lấy cây búa đập vào ngón tay hoặc ngón chân của chúng ta xem chúng ta phải kêu lên vì đau đớn hay không. Khi trí óc chúng ta bị mờ ám, não nề, ngao ngán, chán nản, giận dữ do thân thể bị bệnh hoạn, thì đời sống thuộc linh của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Ngày nay bệnh căng thẳng tâm trí mà phương Tây gọi là bệnh stress, căng thẳng thần kinh. Và chúng ta thấy rằng trí tuệ thật sự có liên quan chặt chẽ với bao tử và các cơ quan khác trong thân thể. Cách sống của cá nhân có liên quan tới tín ngưỡng của con người. Và Đức Chúa Trời quan tâm đến sự mạnh khỏe của thể xác chúng ta, cũng như Ngài lưu ý đến đời sống thiêng liêng của chúng ta. Khi nào thân thể chúng ta khỏe mạnh, trí tuệ chúng ta sáng suốt, thì chúng ta sẽ đầy đủ nghị lực và chúng ta có thể đầy lòng tin tưởng cùng Đức Chúa Trời và có thể hy vọng Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Nếu cơ thể chúng ta bị bệnh hoạn do lối sống bừa bãi, thì trí não chúng ta sẽ bị nao sờn, bị nản chí, chán nản. Như vậy chúng ta thấy thân thể chúng ta càng cường tráng thì đời sống thuộc linh của chúng ta càng có nhiều phương diện để phát triển. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã có một thực đơn định cho loài người để loài người được khỏe mạnh. Chúng ta là sản phẩm của vật mà chúng ta ăn. Tập quán ẩm thực của chúng ta ảnh hưởng rất to lớn đến sức khỏe thể xác. Cho nên Kinh Thánh không chỉ dạy cho chúng ta biết phải sống cách nào, mà còn chỉ chúng ta ăn những thực phẩm nào. Ngay từ lúc sáng tạo nên muôn loài vạn vật, Đức Chúa Trời đã minh định đồ ăn cho con người ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 29. Chúng ta xem trong Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 29, Kinh Thánh viết rằng: Đức Chúa Trời lại phán rằng: Này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hộp khắp mặt đất, và các loài cây xanh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Đức Chúa Trời đã ban cho loài người các thứ quả, các thứ hộp và ngũ cốc để làm đồ ăn cho chúng ta. Đây là những thức ăn đầu tiên mà Đức Chúa Trời khuyên dặn con người dùng những thực phẩm này để nuôi phần thể xác. Sau đó lâu thì Đức Chúa Trời đã cho phép con người ăn thêm rau đậu. Và chúng ta nên lưu ý rằng con người thuở ấy không phải suy nhược, bệnh hoạn, nhưng toàn thiện vì mới được sáng tạo. Và Đức Chúa Trời đã ban cho họ những thức ăn để duy trì sức khỏe của họ. Thực phẩm của người ban sơ do Đức Chúa Trời định là tuyệt hảo ở trong đời sống. Sau trận Đại Hồng Thủy thì chúng ta biết rằng nước lụt dâng lên, nhiều sinh vật bị hủy diệt, cho nên Đức Chúa Trời đã cho con người ăn thêm một số thịt để ứng phó với tình trạng khan hiếm thực phẩm thời bấy giờ. Nhưng Ngài không cho phép ăn mọi súc vật, nhưng trực tiếp chỉ thị phân biệt loài nào là loài thanh sạch thì được ăn, và loài nào không thanh sạch thì không được ăn. Những lời huấn thị quan trọng ấy được ghi trong đoạn 11 của sách Lê Vi Ký và đoạn 14 của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Đến đây chúng ta sẽ nêu một thắc mắc: tại sao một số thịt bị cấm? Sự tuyển chọn thịt súc vật làm đồ ăn được căn cứ trên những nguyên tắc nào? Làm sao chúng ta biết những thứ thịt nào là sạch? Và Kinh Thánh dạy trong sách Lê Vi Ký đoạn 11 câu 3, câu 6 và câu 7. Lê Vi Ký đoạn 11 câu 3, câu 6 và câu 7 viết rằng: hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi thì các ngươi được phép ăn. Kinh Thánh viết tiếp rằng: con thỏ rừng, Nó nhơi nhưng không có móng rẻ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Con heo nó có móng rẻ, chân chia hai nhưng không nhơi, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Con thú nào có móng rẻ và nhơi, chúng ta thấy như con bò, con trâu, con nai, con trù, có thể làm vật thực. Nếu móng con thú vừa không rẻ, vừa không nhơi thì Đức Chúa Trời đã cấm con người không được dùng làm đồ ăn. Ví dụ con thỏ nó nhơi nhưng không có móng rẻ, nên được coi là loài thú không ăn được. Con heo tuy móng rẻ mà không nhơi cho nên bị cấm. Tại sao Chúa lại cấm những loài thịt không sạch ấy? Chúng ta hãy lấy thịt heo làm thí dụ. Thịt heo là một trong những thứ thịt nguy hiểm. Nó thường có một loại ký sinh trùng gây chứng sáng heo, khiến bệnh nhân đau tim, bị dọp bẻ và bệnh đau ruột nguy hiểm. Và nhiều người bệnh. Trong cuốn Người trưởng giả đồng quê, bác sĩ Hôn bảo rằng hiện có lối 20 triệu người Hoa Kỳ bị chứng sáng heo này. Và chúng ta biết rằng mỡ ở trong thịt heo gây những cái chứng động mạch vành, gây bệnh nhồi máu cơ tim và bị đột quỵ. Cho nên ngày nay chúng ta thấy nhiều người họ chuyển sang ăn dầu thay vì ăn mỡ. Rất ít khi người ta nói cho bệnh nhân biết nguyên nhân đích thực của chứng bệnh họ mắc, mà chỉ bảo họ là đau tim hay là bị nhồi máu cơ tim mà nhiều người không biết lý do tại sao. Chúng ta nên cảm tạ Đức Chúa Trời biết là dừng nào, vì Ngài đã không giấu giếm sự thật với dân sự Ngài. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài không ăn những vật ở trên trần thế này, mà Ngài dành những vật tốt lành cho chúng ta. Cho nên Ngài biết điều gì là tốt và điều gì là không tốt để chúng ta duy trì được thân xác khỏe mạnh. Ngài biết bản chất từng con thú, Ngài biết thịt nó khi ăn sẽ bị nguy hiểm như thế nào. Vì yêu thương chúng ta nên Ngài khuyên dạy chúng ta. Bởi lẽ đó những tín đồ Cơ Đốc không nên ăn những đùi heo xông khói, ram bông hay những thức ăn nào khác bằng thịt heo. Bệnh lở mồm, lông móng, rồi heo tai xanh vân vân, những dịch bệnh đã lan tràn ở trong thời đại chúng ta một cách nhanh chóng, vì đây là những thức ăn không thanh sạch. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta sẽ dâng lời Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Trời đã cảnh cáo nghiêm trọng cho những người Cơ Đốc trong thời kỳ sao rốt này. Kinh Thánh chép ở trong Ê-sai đoạn 66 câu 15 và câu 17, Kinh Thánh viết rằng: Này, Đức Giê-hô-va sẽ đến với lửa. Kinh Thánh khẳng định rằng hầu cho cơn giận Ngài thêm nóng nảy và sự quở trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. Kinh Thánh khẳng định rằng những kẻ biệt mình riêng ra và tự làm sạch mình để đến các vườn, ở đằng sau ấy có một cây, giữa đó ăn thịt heo, thịt chuột và những đồ gớm ghiếc thì sẽ chết với nhau. Đức Giê-hô-va phán vậy. Kinh Thánh Ê-sai đoạn 66 câu 15 và câu 17. Câu Kinh Thánh trên để chứng minh rằng sự ngăn cấm thịt heo cũng như thú vật không thanh sạch vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hôm nay. Khi chúng ta ăn những vật mà Đức Chúa Trời tuyên bố là ô uế thì chúng ta rất khó có mặt ở trong thiên quốc khi Ngài đến. Đức Chúa Trời đã phán với những lãnh tụ tôn giáo, dạy rằng mọi người có thể ăn mọi thức ăn thức uống miễn là họ cảm tạ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh Ê-sê-chi-ên đoạn 22 câu 26. Kinh Thánh Ê-sê-chi-ên đoạn 22 câu 26 nói gì? Kính thưa ông bà chị em, Kinh Thánh nói rằng: Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta và làm dơ vật thánh ta, chẳng phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch, nhắm mắt chẳng xem các ngài sa bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó. Thậm chí ngày sa bát, tức là khi mặt trời lặn ngày thứ sáu cho đến mặt trời lặn ngày thứ bảy, nhiều người cũng đã vi phạm, họ chuyển sang ngày chủ nhật. Ngày đó không phải là ngày thánh. Các thầy tế lễ phạm luật, chẳng phân biệt cái gì là ô uế và cái gì là tinh sạch, và nhắm mắt chẳng xem các ngày sa bát của Chúa. Kính thưa quý ông bà chị em, Ngoài việc ăn, Đức Chúa Trời còn cấm những thứ gì khác nữa? Chúng ta xem trong Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 câu 18 và câu 20. Kinh Thánh viết rằng trong các ngươi chớ có rễ sanh ra vật độc và ngải cứu. Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Giê-hô-va không khứng tha tội cho người. Nhưng bây giờ cơn giận và sự kỵ tà của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng người, và hết thải sự rủa xả ghi trong sách này sẽ chắc nặng trên mình người. Đức Giê-hô-va sẽ xóa tên người khỏi dưới trời. Như vậy thì chúng ta chớ dùng vật nào có rễ sanh ra vật độc và ngải cứu. Thuốc lá chứa rất nhiều chất độc, mà nguy hại nhất là chất nicotine. Trong thuốc lá đã có 50 chất độc hại. Nicotine gây tổn thương cho tim, phổi, dạ dày, cuống họng và thần kinh, làm lu mờ bộ óc của chúng ta. Những nhà điền kinh, những nhà thể dục thể thao không bao giờ hút thuốc, và họ biết rằng thuốc lá làm suy yếu cơ thể con người. Những lực sĩ đã kiêng kỵ thuốc lá. 1 Cô-rinh-tô đoạn 9 câu 25 Kinh Thánh viết rằng họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Các hãng thuốc lá đã đăng trên báo và tạp chí nhiều quảng cáo thật quyến rũ để có thể tăng danh số thuốc lá. Satan đã vui mừng biết chừng nào khi trông thấy một người nam hay một người nữ bắt đầu nghiện thuốc lá. Các hãng bảo hiểm lớn nhất đã phát hiện rằng những người không hút thuốc lá sống 1/3 cuộc đời dài hơn những người hút thuốc trung bình mỗi ngày. Cho nên việc tập thói quen hút thuốc là điều nguy hại. Thuốc làm ung thư phổi, làm gây ảnh hưởng về tim, thần kinh, bộ máy tiêu hóa. Chúng ta muốn được khỏe mạnh, chúng ta nên cai thuốc lá. Và nếu chúng ta muốn có mặt ở trong thiên đàng thì chúng ta phải ngưng việc hút thuốc lá. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 27 Kinh Thánh viết: kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 27. Chúng ta biết rằng cà phê cũng chứa các độc chất và nguy hiểm cho thần kinh. Hàng triệu người Cơ Đốc đã không để ý rằng caffeine cũng gây ảnh hưởng cho thân thể của chúng ta. Trong Galati đoạn 6 câu 7 có nói về định luật quan trọng rằng ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Nếu chúng ta tập tành những tệ đoan, những thói quen thì lúc già chúng ta phải gánh chịu những bệnh tật. Kính thưa quý ông bà chị em, Kinh Thánh Ê-sai đoạn 55 câu 2 viết rằng: tại sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình để đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon. Cho nên chúng ta đừng nên phí tiền để ăn những đồ vật không sạch và sử dụng các loại thuốc lá và những thứ gây ảnh hưởng như ma túy và rất nhiều điều mà chúng ta biết rằng ngày nay thì tất cả luật pháp ở các quốc gia đều cấm trong việc mua bán sử dụng ma túy là một chất độc hại. Ngoài ra chúng ta thấy ở trong các đám tiệc, các đám cưới và các cửa hàng cũng như là các nhà hàng đều bán rất nhiều rượu. Nhưng Kinh Thánh đã khuyên chúng ta không nên uống các rượu cũng như rượu đế, whisky, rồi bia. Trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 1 nói rằng rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào, phàm ai dùng nó quá độ chẳng phải là khôn ngoan. Sách Châm Ngôn đoạn 20 câu 1 của Kinh Thánh. Và sách Châm Ngôn đoạn 23 câu 31 và 32 Kinh Thánh nói rằng: chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng, rốt lại nó cắn như rắn, chích như rắn lục. Trong sách Ha-ba-cúc đoạn 2 câu 15 Kinh Thánh viết rằng: khốn thay cho kẻ pha đồ độc cho người lân cận mình uống, làm cho nó say. Kính thưa quý ông bà chị em, việc ăn uống quá độ say sưa là điều nguy hiểm cho đời sống. Rất nhiều tai nạn xe cộ, tai nạn giao thông khiến cho người thân trong gia đình mất đi một người thân yêu của mình. Luca đoạn 21 câu 34: vậy hãy tự giữ lấy mình, E rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bổ, rượu đã hủy diệt thân thể, hủy hoại trí óc, hủy hoại tánh tình và hủy hoại gia đình. Kính thưa quý ông bà chị em, ở trong sách Nahum đoạn 1 câu 10, Kinh Thánh viết rằng: vì chúng nó xỏ xen như gai gốc và mê mang như say rượu thì sẽ bị tiêu hủy hết như rơm khô. Mong ước rằng mỗi người chúng ta không phải là người nghiền rượu, và chúng ta chờ đợi ngày mà Đức Chúa Giêsu tái lâm. Kính thưa quý ông bà chị em, rượu là nguyên nhân sự suy sụp trước đây của những quốc gia Âu Châu như Na Uy, Pháp và thậm chí như Singapore trong đệ nhị thế chiến, cùng sự tàn phá của Trân Châu Cảng. Người chiến sĩ muốn phục vụ tổ quốc hữu hiệu sẽ không uống rượu, và người tín hữu Cơ Đốc trung thành không bao giờ để rượu vào. Chúng ta đừng rờ, đừng nếm, đừng cầm rượu cũng như là ma túy. Cuối cùng, chúng ta phải sống cho Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời đã hiệu triệu tín đồ trong thời kỳ sao rốt, như trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 31. Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 31: hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Và trong 1 Giăng đoạn 3 câu 2 và câu 3: chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thấy vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch. Tự mình làm nên thanh sạch là điều quan trọng. Và trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 17 khẳng định rằng: bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận ngươi. Chúng ta không thể nào sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nếu chúng ta ăn và uống những thức ăn mà Đức Chúa Trời cấm. Muốn được cứu, chúng ta phải thanh sạch về cơ thể giống như Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng đừng bao giờ để sự thèm muốn và sử dụng vật ăn và uống mà Chúa đã cấm. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.